Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Chúa gọi các môn đồ phần 1, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê, thấy Simon với Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. Đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vừa khi bắt đầu chức vụ tại xứ Galilê, Chúa Giê-xu làm gì? Câu hỏi thứ hai. Để gặp những môn đệ cần tìm, Chúa Giê-xu phải đi đến đâu? Ngài thấy gì nơi những người này? Chúa kêu gọi họ trong lúc họ đang làm gì? Câu hỏi thứ ba. Hành động bỏ chài, bỏ lưới để cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài nói lên điều gì? Câu hỏi thứ tư. Bạn đáp ứng thế nào trước tiếng gọi của Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Vừa khi bắt đầu chức vụ tại xứ Galilê, Chúa Giê-xu làm gì? Vừa khi đến xứ Galilê để bắt đầu cho chức vụ của Ngài tại đây, Chúa Giê-xu liền kêu gọi. Lời kêu gọi phổ quát, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Và lời kêu gọi cá nhân, hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Ngày nay, Chúa cũng kêu gọi mỗi chúng ta qua hai cách kêu gọi trên. Chúa muốn mọi người hãy hối cải, ăn năn tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa để được làm con Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta chẳng những biết Ngài, tin Ngài, nhưng Ngài còn kêu gọi chúng ta theo Ngài để được Ngài dạy dỗ, huấn luyện và đào tạo cho một chức vụ thiêng liêng cao cả trong nước trời, đó là chức vụ đánh lưới người. Câu hỏi thứ hai. Để gặp những môn đệ cần tìm, Chúa Giê-xu phải đi đến đâu? Ngài thấy gì nơi những người này? Chúa kêu gọi họ trong lúc họ đang làm gì? Trước giả Phúc Âm Mát ghi lại câu chuyện xảy ra trên bờ biển hồ Galilê. Ngài đi dọc theo mé biển Galilê. Những bước chân của Ngài để lại phía sau còn in đậm dấu trên cát buổi sáng hôm đó. Chúa Giê-xu vẫn tiếp tục đi. Ngài đang đi tìm những người bạn để cùng làm việc chung với Ngài, bởi Ngài không làm việc một mình. Ngài đi tìm những con người sẵn sàng theo Ngài. Ngài đi dọc theo bờ biển, thấy Simon với Andrê, em người, đương thả lưới dưới biển, vì hai người vốn làm nghề chài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng họ rằng, hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. tức thì hai người bỏ chày, lưới mà theo Ngài. Nhưng dường như chưa đủ, Chúa Giêsu kiên nhẫn tiếp tục đi. Ngài đi một đổi xa xa, Ngài thấy Gia Cơ, con Cê-bê-đê với em là Giăng đương vá lưới trong thuyền. Ngài liền kêu hai người, thì họ để Cê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Công việc của Chúa Giêsu trên đất này phần lớn là đi. Ngài đi từ thiên đàng vinh hiển để đến thế gian tăm tối này. Và tại đây, Chúa vẫn tiếp tục đi. Kinh Thánh chép rằng, Chúa Giêsu đi khắp các xứ Galilê, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 23, rồi Ngài đi từ nơi này đến nơi kia. Bởi tình yêu thương thôi thúc, Ngài đi không hề mỏi mệt. Ngài đi qua những con đường đá sỏi lởm chởm, xen lẫn những gai góc, hay có những lúc không còn một lựa chọn nào khác, Ngài phải băng qua những cồn cát duyên hải và buổi trưa nắng nóng làm bỏng chân Ngài để mau đến với những đoàn dân đông đang đối khát lời Ngài. Chúa Giêsu phán, người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 4, Ngài đi để tìm cho được những con chiên lạc mất của nhà Israel. Ngài rao giảng phúc âm của nước trời, kêu gọi mọi người ăn năn tin nhận Ngài để nhận được sự sống đời đời. Theo phúc âm Giăng chương 3 câu 16, Kinh Thánh chép rằng, trong khi đi, Ngài cũng chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Nhưng trên hết, Ngài đi tìm những con người để đồng hành với Ngài trong kế hoạch vĩ đại là mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất. Ngài phán với họ, hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Chúa Giêsu đã đi, Phao-lô cũng đã đi. Ông đã thực hiện 3 vòng truyền giáo lớn trên thế giới, thành lập được nhiều hội thánh. Ngày hôm nay, nếu muốn cho công tác truyền bá phúc âm có hiệu quả, chúng ta cũng phải đi ra khỏi nơi ở của mình để tiếp cận với những người đang bị tội lỗi đùa đến sự chết. Chúa Giêsu phán, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20. Sứ đồ Phao-lô cũng khích lệ chúng ta, những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Theo Roma chương 10, câu 15. Trong khi đi, Chúa Giêsu thấy Simon với Andre, rồi sau đó Chúa thấy Gia-cơ với em ông là Giăng. Đây đúng là những con người Ngài đang cần tìm. Dưới con mắt của nhiều người, họ chỉ là những ngư phủ như bao ngư phủ khác. Họ chỉ là những người tầm thường, ít học trong cái nhìn khinh miệt của giai cấp xã hội đương thời, theo Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 13. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thấy tấm lòng của họ. Chúa thấy Simon, Andre đương thả lưới dưới biển, và Ngài cũng thấy Giăng và Gia-cơ đương vá lưới trong thuyền. Đây là những con người đang rất siêng năng và chăm chỉ trong công việc thường nhật của mình như thả lưới, vá lưới. Từ vá ở đây có cùng một nghĩa với từ gây dựng trong Ê-phê-sô chương 4 câu 12. Đây là một việc làm đòi hỏi nhiều thời gian. Truyền giảng và gây dựng, cả hai mục vụ này hội thánh thời đại nào cũng cần. Chúa Giêsu cần những con người năng nổ trong việc truyền bá phúc âm, đưa dẫn người khác đến với Ngài. Nhưng đồng thời, Ngài cũng rất cần có những con người kiên nhẫn vá những tấm lưới tin lành, gây dựng đời sống đức tin anh em mình trong Chúa. Chúa Giêsu phán, hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Tại sao Chúa không gọi những ai khác hơn, thí dụ như các thầy thông giáo, những thầy tế lễ dòng Pharisee hay Sadduce là những giai cấp thuộc tầng lớp tăng lữ, thượng lưu trí thức mà lại chịu khó lặn lội đến một làng chài bình thường để kêu gọi những người đánh cá tầm thường này làm môn đệ của Ngài? Đây là quyền tể trị của Chúa và ý định muôn đời của Ngài là dùng những con người bình thường để làm những công việc phi thường cho Ngài. Ngài gọi Simon, Andre, Giăng, Gia-cơ đang khi họ bận rộn với công việc mình. Chúa không kêu gọi những người biến nhát, nhưng kêu gọi những người trung tín, siêng năng trong công việc mình. Lịch sử cho thấy, Đức Chúa Trời kêu gọi Môi-se làm lãnh tụ dân Israel khi ông đang bận rộn chăn bầy chiên cho ông gia mình là thầy tế lễ tại xứ Madian, theo sách Ê-díp-tô ký chương 3, câu 1. Ngài cũng kêu gọi David và sức dầu cho ông làm vua khi ông đang bận rộn chăn bầy chiên cho cha mình, theo Sa-mu-ên thứ nhất chương 16, từ câu 11 đến câu 13. bạn và tôi có phải là những người đang siêng năng ở nơi mình đang sinh sống không? Đó có thể là những công việc nhỏ nhặt ít ai muốn làm phải không? Hãy nghe Chúa phán trong Phúc âm Luca chương 16 câu 10: Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc rất lớn. Và ai trung tín trong việc nhỏ ta sẽ lập coi sóc nhiều, theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 21. Khi bạn trung tín ở nơi Chúa đặt để, chuyên tâm làm trọn những công việc mình trước mắt, chắc chắn Ngài sẽ mở ra những môi trường phục vụ lớn lao hơn cho bạn. Câu hỏi thứ ba: Hành động bỏ chài, bỏ lưới để cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài nói lên điều gì? Khi nghe Chúa Giêsu gọi, Simon và Andre bỏ chài lưới mà theo Ngài, còn Giăng và Gia-cơ thì để Cê-bê-đê cha mình ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê mà theo Ngài. Có một điều gì bất thường ở tại đây? Thật ra họ là những người đã từng là môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Theo Phúc âm Giăng chương 1 từ câu 35 đến câu 42. Trước đó họ đã tin nhận Ngài làm cứu Chúa đời mình rồi, nhưng chưa có cơ hội để thực hiện một cam kết cụ thể nào với Ngài. Giờ đây khi nghe Chúa gọi, họ đáp ứng liền. Họ sẵn sàng bỏ mọi sự mà theo Ngài. Họ sẽ mất cơ hội nếu họ không nhanh chóng đáp ứng trước lời mời gọi của Ngài. Họ vẫn sẽ là những tay đánh lưới cá như bao nhiêu người khác, chẳng có gì khác biệt. Họ sẽ tiếp tục sống trong những chuỗi ngày buồn tẻ, nhạt nhẽo, ở một nơi không ai biết đến, để rồi cuối cùng chết trong lãng quên của cuộc đời này. Theo Chúa phải trả giá. Để đáp ứng tiếng gọi của Chúa, cả bốn người này phải trả giá. Nghĩa là từ bỏ mọi sự lâu nay mình vẫn cho là quý giá với tất cả sự an ninh tạm bợ của trần gian này, để lấy lòng đơn sơ, giao phó cuộc đời mình cho Chúa. Hành động bỏ chài, bỏ lưới, bỏ cha mình nói lên một quyết định dứt khoát của một người quyết tâm theo Chúa. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không được làm môn đồ ta, theo Phúc âm Luca chương 14, câu 27. Câu hỏi thứ tư: Bạn đáp ứng thế nào trước tiếng gọi của Chúa? Những môn đệ đầu tiên này rất bận rộn, nhưng họ không làm điều gì có tính cách đời đời. Họ vẫn sống đời sống bình thường của họ để rồi qua đi trong quên lãng nếu Chúa không kêu gọi họ bước vào một cuộc đời mới. Khi họ bước theo Chúa Giêsu, tức là họ chọn cho mình một giá trị đời đời. Ngài đưa họ ra khỏi chỗ trần tục, nông cạn và tạm bợ của cuộc đời này để đặt họ vào trong một địa vị mới, một địa vị đời đời. Chúa đang kêu gọi bạn đến với Ngài hôm nay để nhận được sự cứu rỗi hay để được phục vụ cho những giá trị đời đời? Bạn quyết định thế nào trước ơn kêu gọi của Ngài? Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Mát chương 1 từ câu 16 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúa
tìm chi xanh bằng được nào, trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Buồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.